Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, trong Chủ nhật vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em đã học biết thế nào là phước. Phước không phải là có áo quần đẹp đẽ, phước cũng không phải là có thức ăn ngon, phước cũng không phải là có ruộng đất cò bay thẳng cánh. Nhưng phước là được Đức Chúa Trời tha tội lỗi cho mình, xóa bôi những vi phạm của mình. Và chỉ có Đức Chúa Trời là đấng ban phước cho chúng ta mà thôi. Và đặc biệt tuần qua chúng ta cũng học làm sao để được phước. Và lời Chúa cho chúng ta biết rằng muốn được tha tội, được phước, được sự cứu rỗi thì chúng ta phải ăn năn tội của mình, tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Và như thế thì đời sống của chúng ta sẽ được phước. Và hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta học đặc biệt ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11, từ câu thứ nhất cho đến câu 30, một đoạn kinh thánh mà chính Đức Chúa Giêsu đã đưa ra 4 nguyên tắc để cho một người được phước. 4 nguyên tắc để chúng ta được phước là gì? Từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 19 của Ma-thi-ơ đoạn 11 này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng một người được phước là một người chẳng hề vấp phạm vì cớ Chúa. Câu 6 chép rằng phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Một lần nọ, vua Herod Antipa của Do Thái từ Galilee đến tại La Mã để thăm người em trai của mình có tên là Herod Philip, là người không làm vua nhưng rất là giàu có, đang ở tại La Mã. Ở đó Herod Antipa, tức là Antiochus đang cai trị xứ Do Thái, dụ dỗ vợ của em trai của mình là bà Herodia. Kết quả là Herod Antipa trở về ly dị vợ của mình và lấy Herodia là vợ của em trai của mình làm vợ. Thấy như vậy, dân Baptist bèn đến quở trách Herod, lên án ông một cách nặng nề vì làm như vậy là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Để trả thù dân Baptist, Herodia và Herod bắt dân Baptist bỏ vào trong ngục ở tại Macarius, ở trong một vùng ở gần biển chết. Từ trong ngục tối, dân Baptist nghe ở bên ngoài Đức Chúa Giêsu giảng đạo, Ngài làm nhiều phép lạ và Ngài đã kêu những kẻ chết sống lại nữa. Ông hy vọng rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng Mêsia mà ông đã từng giới thiệu với các môn đồ của mình. Kìa chiên con Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Cứu Thế Giêsu đó sẽ giải cứu ông ra khỏi ngục thất để đưa ông đến một nơi sống bình an. Nhưng mà ông chờ mãi không thấy đấng Mêsi mà ông đã dọn đường, ông đã giới thiệu cho môn đệ của mình, và ông cũng đã tôn thờ Ngài nhưng mà không có sự giải cứu. Bây giờ ông bắt đầu nghi ngờ, ông không biết, nghi ngờ rằng không biết đó có phải là đấng Mêsi thiệt hay không, hay là phải chờ đợi một đấng khác tới. Vì nếu Chúa Giêsu là đấng Mêsia thật đến thế gian này thì ông sẽ được giải cứu ra khỏi ngục thất. Ông chờ đợi, ông hy vọng, nhưng chờ mãi ông ngã lòng, ông nghi ngờ Chúa không phải là đấng cứu thế. Vì vậy khi các môn đệ của Giăng Baptít đến thăm ông trong ngục thì ông nói rằng các anh em hãy về đi gặp Chúa Cứu Thế Giêsu, ông Giêsu đó, để hỏi thật Ngài có phải là đấng Mêsia không, hay là phải chờ đợi đấng khác. Các môn đồ đi đến gặp Chúa Giêsu và hỏi như vậy thì Đức Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong câu 4, Ngài đáp: Hãy về thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Và hãy chiêm nghiệm những điều đó, xem ta có phải là Đấng Mêsia không, Đấng Cứu Thế không. Vì nếu không phải Đấng Cứu Thế thì không ai có thể làm được điều như vậy. Rồi Chúa Giêsu nói gì? Ngài nói rằng phước cho ai chẳng vấp phạm vì cơ ta. Giăng Báp-tít đã vấp phạm vì Chúa Thế Giêsu, và Chúa Giêsu nói rằng nếu người nào không vấp phạm vì cơ Ngài thì người đó có phước, phước hạnh lắm. Chẳng những Giăng Báp-tít bị vấp phạm, nhưng mà các môn đệ của ông, môn đồ của ông cũng bị vấp phạm nữa. Rồi những người đương thời cũng vấp phạm nữa. Khi Giăng Báp-tít đến trong trần gian thì ông tách rời ra khỏi xã hội, vào trong đồng vắng ăn châu chấu mật ong mà làm pháp tem với dân sự. Dân chúng thì nói rằng ông là một người điên. Rồi khi Chúa Giêsu đến, như khúc Thánh chúng ta đọc, thì Ngài ăn uống với những kẻ có tội, thì họ nói rằng Chúa Giêsu là người ăn chơi với những người phạm tội. Rồi họ bắt đầu họ chống đối, họ nghi ngờ Ngài. Và Chúa Giêsu nói rằng những người đó đã vấp phạm vì cớ Ngài, Giăng Báp-tít cũng như những người đương thời. Và Chúa nói rằng nếu ai không vấp phạm vì cớ Ngài thì sẽ được phước biết bao, được phước. Một lần nọ chúng ta biết rằng Lazarus bị bệnh nặng, các chị em của người thì sai các người đầy tớ đến gặp Chúa Giêsu mời Ngài về để chữa bệnh cho. Nhưng mà Chúa không về. 4 ngày sau Chúa đến thì Lazarus đã chết trong mồ mả và chôn hôi thối rồi. Khi Chúa Giêsu đến thì đã như vậy rồi, thì bà Mary nói gì? Mary nói rằng nếu mà có Ngài ở đây thì anh tôi không chết. Tức là trách Chúa, vấp phạm về Chúa. Nhưng khi mà Chúa ra mồ mả, Ngài kêu Lazarus sống lại, thì lúc bấy giờ cả gia đình phải biết rằng ý của Chúa là tốt lành. Ngài đến sớm hơn thì chỉ chữa bệnh một người bệnh mà thôi, nhưng mà Ngài đến trễ hơn thì Ngài đã kêu một người từ cái chết sống lại, còn lớn hơn nữa, việc lớn hơn nữa. Vì vậy ý Chúa được nên là quý báu, và ai không vấp phạm vì cớ Chúa, ý của Ngài, thì người đó được phước hạnh biết bao. Một số trong vòng chúng ta đôi lúc chúng ta cũng vấp phạm việc ở Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có lẽ tôi cũng như quý ông bà anh chị em đều vấp phạm. Khi chúng ta gặp thử thách, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta, nhưng mà có lẽ chúng ta chờ lâu ngày quá, rồi chúng ta nghi ngờ rằng có thật có Chúa hay không. Nếu có Chúa thì Ngài cứu tôi ra khỏi thử thách này. Khi chúng ta gặp tai nạn gì đó, chúng ta hỏi rằng Chúa ở đâu? Con là con của Ngài mà, con đã tin Ngài mà, con đã theo Ngài mà, Ngài ở đâu mà để con phải như vậy? Và khi chúng ta bị đau ốm bệnh hoạn, chúng ta cầu nguyện lâu ngày tha thiết với Chúa, Chúa ơi xin chữa lành bệnh cho con, nhưng mà chúng ta không thấy Chúa trả lời. Đôi lúc chúng ta vấp phạm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Phao-lô cũng đã bị bệnh như vậy mà ông cũng cầu nguyện 3 năm trời, Chúa không trả lời. Mà cuối cùng Chúa nói rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, sức mạnh của ta đã nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ngươi. Đức Chúa Trời sẽ thêm sức cho chúng ta khi chúng ta gặp những thử thách gian lao, những đau ốm bệnh hoạn đó, Đức Chúa Trời một cách khác để giải cứu chúng ta. Vì vậy là con cái của Chúa, chúng ta muốn được phước thì đừng trách Chúa, đừng nghi ngờ Chúa, đừng vấp phạm vì cớ Chúa, nhưng hãy giao thác đời sống của mình trong tay của Chúa hoàn toàn đi, thì phước hạnh sẽ đến với chúng ta. Chúa sẽ thấy tấm lòng của chúng ta, Ngài sẽ ban phước chúng ta, không phải bằng phước mà chúng ta thấy được, nhưng mà những ơn phước dồi dào càng hơn nữa chúng ta không thấy được. Và rồi đây khi chúng ta lên nước thiên đàng với Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng thật cái chương trình của Chúa là kỳ diệu cho đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ hướng được phước dư dật tại đó. Vì vậy chúng ta phải thuận phục ý Chúa như là đất sét ở trong tay của thợ gốm. Thợ gốm muốn nắng lên gì thì nắng, và chúng ta phải đặt mình ở trong tay Chúa như vậy thì chúng ta mới được phước. Thưa quý ông bà anh chị em, phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ Chúa, người được phước là như vậy. Rồi từ câu thứ 7 cho đến câu thứ 15, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một người được phước là người thế nào nữa. nước là người được ở trong nước trời hay là nước thiên đàng của Chúa. Khi những môn đồ của dân Baptist ra về rồi, Đức Chúa Giêsu bèn phán về việc dân và đoàn cho đoàn dân nghe rằng: các ngươi đã đi xem chi trong đàng vắng? Có phải là xem cây sậy bị gió rung chăng? Rồi các ngươi xem chi trong đồng vắng nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các ngươi lại xem chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Rồi Ngài nói gì? Ngài nói rằng: phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa. Ấy vì người đó mà có chép rằng: này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi. Đức Chúa Giêsu muốn nói gì đây, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài muốn nói rằng dầu dân Baptist có một chút nghi ngờ vì cớ Ngài, nhưng ông không phải là một cây sậy ở giữa đồng vắng bị gió lay, nhưng ông là một người can đảm, sẵn sàng vì chân lý mà bị ở tù. Ông không phải là một người yếu ớt đâu. Rồi Ngài nói gì nữa? Dân là một người hy sinh, không ăn mặc tốt đẹp, không ăn ngon như các vua chúa đời này, nhưng vào đồng vắng ăn mặc rất là đơn sơ. Rồi Chúa còn nói rằng dân còn hơn một tiên tri nữa. Ông là một người dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giêsu. Ông là một người tiền khu đến để sang bằng các nẻo đường, kêu gọi người ta ăn năn để đến với Chúa Cứu Thế Giêsu. Rồi Chúa Giêsu tuyên bố cho họ biết rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người đàn bà sinh ra không ai được tôn trọng hơn dân Baptist. Chúa nói rằng dầu dân Baptist có sự yếu đuối, có sự nghi ngờ, nhưng trong số những người mà được đàn bà sanh ra thì không có ai bằng dân Baptist đâu. Ông là người được phước lắm, vì Đức Chúa Trời đã dùng ông để đến làm tiên tri, kêu gọi người ta ăn năn dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến, để sẵn sàng cho người ta theo Chúa để vào trong nước trời của Ngài. Vì vậy dân Baptist là một người được tôn trọng hơn hết trong những người được đàn bà sanh ra. Chúa Giêsu nói như vậy. Nhưng rồi Chúa nói gì nữa, thưa quý ông bà? Đây là câu rất là quan trọng mà chúng ta chú ý ở đây. Chúa nói gì nữa? Xong, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Nghĩa là gì? Nghĩa là người tin Chúa Cứu Thế Giêsu được bước vào trong nước trời, được ở vào, được hưởng nước đức thiên đàng vinh hiển sau này, người đó còn tôn trọng, còn phước hơn ông dân Baptist nữa. Dân Baptist là người được phước hơn hết trong những người được đàn bà sanh ra. Nhưng nếu tôi và quý bạn cho em tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu được bước vào trong nước trời, sự sống vinh hiển của Ngài, thì chúng ta còn phước hơn dân Baptist nữa. Như vậy người được phước chẳng những là người không vấp phạm vì cớ Chúa, nhưng mà người bằng lòng ăn năn tội mình, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm Chúa Cứu Thế của mình để bước vào trong nước trời. Và rồi đây khi Chúa ta làm chúng ta được vào thiên đàng vinh hiển, còn phước hạnh vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Như vậy phước, những người được phước là những người không vấp phạm vì Chúa Giêsu, và những người được ở trong nước trời vinh hiển, tức là được tin Chúa Cứu Thế Giêsu. Rồi từ câu thứ 20 đến câu 24 nói gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Người được phước là người ăn năn thống hối tội lỗi của mình. Chúa nói gì? Câu 20 đến câu 24, Chúa nêu ra ba thành phố bị rủa sả. Rủa sả tức là mất phước, không có phước gì cả. Ba thành phố đó là thành phố gì? Thành phố Corazin, thành phố Bethsaida và thành phố Capernaum. Corazin là một thành phố ở trong tỉnh Galilee, ở về phía tây bắc của biển Galilee, gần Capernaum và Bethsaida. Còn thành Bethsaida là một thành gần sông Giô-đanh, ở về phía bắc bên biển Galilee, là quê hương của Phi-e-rơ, An-rê và của Philip. Chúng ta học Kinh Thánh chúng ta biết điều đó. Đây là cũng một thành mà Chúa đã quá bánh cho nhiều người ăn. Ngài đã chữa lành cho một người mù ở tại đó. Còn Capernaum là một thành phố rất là quan trọng mà Chúa Giêsu đã chọn làm trung tâm để truyền giáo của Ngài. Mỗi lần Ngài phát xuất đi từ Capernaum đi giảng đạo làm phép lạ khắp nơi, và xong rồi thì Ngài trở về nghỉ ở tại Capernaum. Cho nên Capernaum là trung tâm của Chúa Thế Giêsu xuất phát đi các nơi để truyền giáo. Ở đây Chúa thường vào trong nhà hội để dạy dỗ, làm nhiều phép lạ ở tại đây, chữa bệnh, đuổi quỷ. Và cũng tại Capernaum này một lần Chúa đã chữa lành, Chúa đã qua bánh cho 5.000 người ăn. Thật là ngạc nhiên vì chẳng những hai thành Corazin và Bethsaida không ăn năn, mà cả thành Capernaum nơi Chúa quan tâm nhất, dầu đã chứng kiến nhiều phép lạ nhưng thành này cũng cứng lòng không ăn năn trở về với Chúa nữa. Cho nên Chúa Giêsu so sánh hai thành Corazin và Bethsaida với hai thành ngoại bang là Tyre và Sidon của dân Canaan, là hai thành thờ hình tượng ngoại giao. Và Chúa nói rằng nếu mà phép lạ mà Ngài làm ở trong hai thành Corazin và Bethsaida mà đem phép lạ đó làm ở thành Tyre và Sidon, thì cả Tyre và Sidon đã mặc bao gai, ăn năn tội và trở về với Chúa rồi, được phước hạnh rồi. Nhưng mà hai thành này đã cứng lòng không ăn năn tội, đã mất phước và bị rủa xả. Rồi Chúa nói đến thành Capernaum là một thành quan trọng mà Chúa lui tới trong chương trình làm phép lạ cũng như giảng đạo của Ngài, là một trung tâm rất là quan trọng, có cơ hội tiếp đón Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhưng thành này thì cũng không ăn năn tội đến với Chúa Giêsu, đã bị đem xuống tận âm phủ. Và Chúa nói gì? Nếu những phép lạ mà Ngài làm ở Capernaum mà đem làm ở thành Sodom, là cái thành tội lỗi đến tận trời, bị lửa diêm sinh thiêu hủy, mà nếu đem phép lạ đó mà làm tại Sodom thì cái gì xảy ra? Thì tất cả dân thành đó đều ăn năn, tin nhận Chúa và thành còn bây giờ chứ không bị hủy diệt mà mất tích cho đến ngày hôm nay. Những thành này được Chúa Giêsu đến viếng thăm, được giảng đạo, được thấy những phép lạ, nhưng mà cứng lòng không ăn năn trở về với Chúa, họ bị rủa xả, họ mất phước. Nhưng những dân thành nào ăn năn tội đến với Chúa Cứu Thế Giêsu thì được phước. Chúa muốn nói gì? Tất cả những ai bằng lòng ăn năn tội mình trở về với Chúa Cứu Thế Giêsu thì sẽ được phước hạnh vô cùng. Người được phước là người ăn năn tội của mình và đến với Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta biết thành Ninive là thành lớn, tội lỗi nhiều lắm. Đức Chúa Trời sai tiên tri Jonah đến đó để giảng đạo và kêu gọi dân thành rằng còn 40 ngày nữa thành này hủy diệt nếu không ăn năn. Cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Tất cả dân thành từ vua tới quan tới dân chúng đều ăn năn tội và Đức Chúa Trời đã không hủy diệt thành Ninive mà ban phước cho họ. Tất cả những thành nào, dân tộc nào và người nào trong đó có chúng ta, nếu bằng lòng ăn năn tội tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm Chúa Cứu Thế của đời mình, ăn năn tội thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta cách di vật, thưa quý ông bà anh chị em. Như vậy một người được phước là người không giáp phạm vì cớ Chúa Cứu Thế Giêsu, một người được phước là người bằng lòng trở về với Chúa Cứu Thế Giêsu, tức là được ở trong nước thiên đàng vinh hiển với Ngài. Và người được phước cũng là người ăn năn những lỗi lầm của mình. Tôi và quý ông bà anh chị em đã ăn năn tội để tiếp nhận Chúa Giêsu rồi, nhưng đôi lúc tôi và quý ông bà anh chị em cũng còn vấp phải những yếu đuối của đời này. Đôi khi chúng ta cũng phạm những lỗi lầm có thể đi ngược lại với lời dạy của Chúa. Nhưng nếu tôi và quý ông bà anh chị em ăn năn thì huyết của Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta, Ngài ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Không ai là không phạm tội, không ai là không yếu đuối, không ai là không vấp ngã lỗi lầm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng chúng ta được phước là khi chúng ta ăn năn tội, đừng cứng lòng như ba thành mà Chúa Giêsu kể, nhưng chúng ta hạ mình xuống, chúng ta ăn năn tội thì Chúa sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Có những người trong đó có tôi quý ông bà anh chị em, đôi lúc chúng ta lỗi lầm nhưng mà chúng ta quỳ gối xuống ăn năn tội thì cái gì? Chúa tha thứ chúng ta vui thỏa, mọi sự đều tốt lành, Chúa ban phước cho chúng ta. Vì vậy, thưa quý ông bà anh chị em, đừng cứng lòng như các thành Corazin, thành Bethsaida hay thành Capernaum, nhưng hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, xin Chúa tha thứ. Và Chúa nói gì? Lời Chúa nói gì? Nếu mà chúng ta không chịu ăn năn đó thì chúng ta không được may mắn đâu. Nhưng người nào mà sẵn sàng ăn năn thì Chúa sẽ ban cho sự tha thứ và được may mắn trong đời sống của mình. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, hóa lấp tội lỗi của mình. Thì chúng ta ăn năn tội thì phước hạnh biết bao, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi từ câu thứ 25 đến câu 30 trong Ma-thi-ơ đoạn 11, tức là phần chót, chúng ta thấy gì nữa? Một người được phước là người như thế nào? Kinh Thánh nói gì? Một người được phước là người có lòng nhu mì khiêm nhường. Người được phước chẳng những là người không vấp phạm vì cớ Chúa, người ở trong nước trời được tin nhận Chúa, được bước vào trong nước trời, người ăn năn thống hối những lỗi lầm của mình. Nhưng Ma-thi-ơ đoạn 11 có 25-30 còn cho chúng ta biết rằng để được phước chúng ta cần phải có tấm lòng nhu mì khiêm nhường nữa. Ma-thi-ơ đoạn 11 có 29, Chúa Giê-xu nói rằng người nào sẵn sàng mang ách khiêm nhường nhu mì của Ngài thì người đó được gì? Linh hồn của người đó được yên nghỉ. Được yên nghỉ có nghĩa là gì? Có nghĩa là được sống trong an bình phước hạnh từ nơi Chúa ban cho. Người nào sẵn sàng mang gánh của Chúa của Thế Giê-xu trong sự nhu mì khiêm nhường thì người đó được an nghỉ phước hạnh. Quý bạn cho em thấy ở Việt Nam có những người buôn gánh bán bưng không? Ngày hôm qua tôi ăn bánh lọt khi nhóm thanh niên, thì tôi nghĩ tới ở tại Việt Nam tôi thường ăn bánh lọt của một người đàn bà mà mang cái gánh hai bên hai cái nồi gánh lên như thế này, mà họ bán hai cái nồi đã đủ sống cho gia đình một ngày. Mà Chúa Giê-xu dạy gì? Chúng ta cũng phải gánh như vậy, một bên là nhu mì, một bên khiêm nhường của gánh. Và khi chúng ta gánh gánh đó thì nhẹ nhàng lắm, và Chúa nói rằng chúng ta sẽ được yên nghỉ phước hạnh. Người nhu mì và khiêm nhường thì được phước vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu đoạn 11 những câu 25 đó thì Chúa nói gì? Câu 25 nói gì? Chúa nói rằng, lúc đó Chúa Giê-xu nói rằng: hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Người khôn ngoan người sáng dạ là ai? Là những người có tiếng tâm và những người kiêu ngạo lên mình, là người mà kể mình là lớn hơn hết. Nhưng trẻ con ở đây là gì? Những con trẻ ở đây là gì? Là những người khiêm nhường nhu mì. Ý Chúa Giê-xu muốn nói như vậy. Một lần nọ thì Chúa Giê-xu thấy các môn đồ của mình tranh giành quyền lợi của mình và coi muốn biết ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Chúa Giê-xu thấy họ tranh cãi, Ngài bèn nói rằng: các ngươi ngồi đây. Rồi Ngài ra dẫn một em bé vào và chỉ: nếu các ngươi không trở lại nhưng em bé này thì các ngươi sẽ không trở thành lớn hơn hết trong nước thiên đàng đâu. Ai muốn lớn hơn hết trong nước thiên đàng thì phải hạ mình xuống như đứa trẻ này. Và Chúa Giê-xu nói như vậy. Người nhu mì khiêm nhường thì Chúa làm gì? Chúa bày tỏ cho thấy cái sự mầu nhiệm của Ngài. Nhưng mà Ngài giấu với những người kiêu ngạo. Chúa nói rằng Chúa giấu với những người kiêu ngạo. Vì vậy muốn được thấy sự mầu nhiệm của Chúa Trời và được phước đó thì tôi và quý ông bà anh chị em phải sống cuộc đời nhu mì khiêm nhường. Và trái lại, nếu chúng ta kiêu ngạo, không kể Chúa là ai và người chung quanh chúng ta là ai, coi mình là lớn hơn hết, thì hãy coi chừng chúng ta sẽ mất phước. Vì Chúa sẽ giấu những điều mầu nhiệm của Ngài đối với người đó. Ngài nói về những người Pharisee, người Sadduce là những lãnh tụ tôn giáo lúc bấy giờ, coi mình là lớn hơn hết. Và vì vậy mà Chúa nói rằng Ngài giấu những mầu nhiệm của Ngài về nước trời cho những người này, mà Ngài tỏ ra cho những người khiêm nhường. Những môn đồ của Ngài là những người đánh cá những người hạ lưu, nhưng mà Chúa tỏ cho những sự nhu, những phép lạ, những sự mầu nhiệm của Ngài cho họ. Chúa Giêsu nói câu 27 như thế này: mọi việc Cha đã giao cho Ta, ngoài Cha không ai biết Con, ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Chúa nói gì? Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ tỏ ra sự mầu nhiệm giữa Đức Chúa Cha với Ngài cho những người nào Ngài muốn, và những người Ngài muốn đó là những người nhu mì khiêm nhường. Còn những người mà Ngài không tỏ ra thì không bao giờ biết được cái sự mầu nhiệm giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và những người kiêu ngạo thì không được tỏ ra điều này. Như vậy chúng ta thấy là người nhu mì khiêm nhường có hai phước hạnh lớn lao lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Phước hạnh thứ nhất là được Đức Chúa Giêsu bày tỏ sự mầu nhiệm, họ biết được giữa sự mầu nhiệm Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là thế nào, sự mầu nhiệm của nước trời. Rồi người nhu mì và khiêm nhường thì Ngài ban cho sự yên nghỉ, yên nghỉ phước hạnh, chẳng những yên nghỉ trong đời này mà yên nghỉ trong đời sau nữa, phước hạnh vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy người được phước phải là người có lòng nhu mì và khiêm nhường. Nếu chúng ta không hạ mình nhu mì khiêm nhường thì không thể nào được phước đâu. Quý ông bà anh chị em có nghe câu chuyện về Ngụ Ngôn kể rằng trên một đồi cao kia rất là cao và dẫn xuống một đồng bằng chỉ có một độc đạo, một con đường nhỏ rất là hẹp, chỉ vừa một con thú đi qua mà thôi, hai con không bao giờ đi qua được. Và ở dưới đó là một thung lũng rất là sâu, rất là treo leo, và nếu hai con mà đi ngang qua mà chen lấn thì thế nào cũng phải rơi xuống thung lũng sâu đó mà đập đầu mà chết, không có con nào sống được cả. Một lần nọ có hai con nai đi ngang qua, từ một con từ trên núi đi xuống, một con từ ở dưới núi đi lên, gặp nhau ở giữa đường. Hai con không có con nào nhường ai cả, và cuối cùng thì hai con quay đầu lại mà trở về, không đi tới đích nào cả. Lần sau có hai con dê núi cũng đi con đường đó mà gặp nhau ở giữa chừng, đường hẹp lắm, con này đòi con kia phải nằm xuống để mình đi qua, con nọ cũng đòi như vậy, và hai con cứ cãi nhau, và cuối cùng thì không con nào nhường con nào và chen lấn với nhau để mà đi, và cuối cùng hai con rớt xuống thung lũng mà chết cả, tan nát xương thịt. Và một lần khác có hai con chiên cũng đi ngang trên con đường đó mà gặp nhau, không nói một lời nào, một trong hai con đó bằng lòng nằm xuống để con kia bước qua, và cả hai đều đến đích trong bình an. Hai con chiên này đã có sự nhu mì khiêm nhường hạ mình xuống, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người nhu mì hạ mình khiêm nhường thì mới có thể đi đến đích nước trời được, thưa quý ông bà anh chị em, mới bước vào thiên đàng vĩnh hiển được. Nếu không thì chúng ta ngã, dấp ngã nửa chừng, chúng ta sẽ không tới đích bao giờ, có khi chúng ta phải tan nát cuộc đời của mình nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy để hưởng phước của Chúa ban cho chúng ta, chúng ta đừng bao giờ vấp phạm vì cớ Chúa. Chúng ta phải giao thác đời mình hoàn toàn trong tay Chúa. Chúng ta phải là người tin Chúa để vào trong nước trời, vì người trong nước trời là lớn hơn bất cứ ai cả. Cả dân Baptist là người được tôn trọng hơn hết cũng không bằng. Người được phước nữa là người ăn năn những tội lỗi của mình. Nếu cứng lòng thì bị rủa xả như các thành mà tôi vừa nói với các bạn xem, Chúa Giêsu nói ở đây. Và người được phước cũng là người nhu mì khiêm nhường. Nếu không, chúng ta không thấy phước hạnh gì cả. Nhu mì khiêm nhường chúng ta thấy bất lợi cho mình, phải không? Nhưng mà phước hạnh dư dật, thưa quý ông bà cha em, hãy thực hành đi, rồi chúng ta sẽ thấy phước lành của Chúa ban cho chúng ta dường nào. Vì vậy, xin Chúa ban cho tôi và quý ông bà cha em được phước từ nơi Chúa, kính vượt qua lời của Chúa dạy chúng ta hôm nay. Nắm chắc những điều này và chắc chắn chúng ta sẽ được phước, thưa quý ông bà cha em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.